mà tạ lỗi với u hồn của quân sĩ chết oan nơi chiến địa này.
Ngô Thứ Sử muốn đi thẳng tới trước thành Đại La để coi thế lực của giặc như thế nào, nhưng mà Cảnh Thạc cản lại không cho đi, vì sợ rủi ro gặp binh địch đi tuần thì khó mà tránh khỏi được. Hai người mới dắt nhau trở về trại. Ngô Quyền trong đèn mà ngồi vận trù kế sách, tính xem coi phải làm thách nào để mà hạ thành để bắt Kiều Công Tiễn cho mau. Phạm Bạch Hổ dẫn quân đi tuần, ngang qua trại thấy Ngô Thứ Sử vẫn còn ngồi trong trướng trong đèn, mới ghé lại hỏi thăm, thì quân canh cửa nói rằng quan Thứ Sử vẫn còn thức. Bạch Hổ mới xin vào và nói chuyện. Ngô Thứ Sử ra tiếp Bạch Hổ vào trại rồi mới lên tiếng hỏi:
"Tướng quân nửa đêm đến trại của ta, chẳng hay tướng quân có điều chi muốn tỏ chăng?"
"Dạ bẩm thượng quan, tôi vô đây có ý muốn hỏi coi thượng quan đã liệu việc giao chiến hay chưa. Chứ binh lực của ta đây, mọi người vẫn còn đang hăng hái, nếu mà trì hoãn nó thì sợ e quân tâm nó không có được hăng hái thì khó mà thủ thắng được."
"Tướng quân nghĩ như vậy cũng đúng. Ta đang tính đến cái việc giao chiến đây, chẳng hay tướng quân có biết cách chi mà hạ thành mà ít hao binh tổn tướng hay không?"
"Và phàm đánh giặc thì phải chịu tổn thất chứ làm sao mà khỏi hao binh tổn tướng cho được."
"Chỉ vì một thằng thất phu Kiều Công Tiễn mà phải chết đến ngàn muôn người, thật là ta cảm thấy đau lòng quá."
"Thượng quan là người có lòng nhân cho nên không muốn tàn hại sanh linh. Cái lòng nhân của thượng quan đó tôi kính phục lắm. Nhưng mà tôi xin thượng quan đừng có thổ lộ cho chư tướng biết, bởi vì nếu mà họ biết rồi đó, sợ là họ sẽ không còn tận tâm tận lực nữa."
"Tướng quân nói như vậy thì có lẽ là tướng quân chưa rõ ý của ta. Ta thấy quân sĩ vì báo thù giùm cho nhạc phụ ta mà phải dông thân nơi chiến địa cho nên ta đau lòng thôi, chứ nào phải đem binh đến đây rồi ngã lòng thối chí hay sao? Ta tính ngày mai sẽ viết thư rồi sai người đem vào thành mà bắt tội Kiều Công Tiễn. Nếu nó biết lỗi, bó tay chịu tội, thì quân sĩ khỏi nhọc lòng nhọc sức. Chừng nào mà nó ngoan cố, muốn chống cự, không chịu đầu hàng, thì chúng ta sẽ phát binh dây thành để mà đánh nó."
Bạch Hổ nghe mấy lời ông nói thì lấy làm cảm phục, cho nên kiếu từ quan Thứ Sử mà về trại, trong bụng cứ khen thầm hoài. Còn riêng về phần Lưu Định là tướng của Kiều Công Tiễn, thì lúc đó cũng đã lần bước trở về Đại La Thành, làm tướng cầm binh xuất trận, đã bị giặc bắt. Chuyện chết đã thấy trước mắt rồi, may mà người ta không giết, lại thả cho mình trở về, thì thường thường ai cũng vui mừng, cũng muốn về cho mau, để vợ chồng sum họp, tôi chúa đoàn viên, rồi sẽ tìm mưu khác để rửa hờn báo oán. Lưu Định được phóng thích, cho ra khỏi vòng binh, mà trong bụng thì lại không vui, trong trí lại càng bối rối hơn lúc bị bắt nữa. Trời chiều vụt tối, thành Đại La đã thấy gần trước mặt. Nếu đi săn bước thì trời chưa tối đã vào đến thành rồi. Nhưng mà Lưu Định không chịu đi mau, cứ đi thơ thẩn dọc theo mé rừng. Hễ đi đến một vài chục bước thì đứng lại ngó mong một hồi. Đi được xa xa thì ngồi giữa gốc cây mà suy nghĩ, coi bộ rất là não nề tư lự, dường như người không trí không hồn. Nếu trong lúc đó ai mà theo rình coi thì chắc thấy anh ta cứ một lát thở dài một cái rồi lại cứ lắc đầu chắc lưỡi hoài. Gần hết canh một, Lưu Định về đến thành Đại La, thấy cửa thành đóng chặt mà trên địch lầu lại nghe có người nói chuyện. Lưu Định vừa muốn kêu cửa rồi lại suy nghĩ rằng mình còn vào thành làm cái gì nữa mà kêu cửa. Tháng trước mình nghe lời người ta khuyên dụ, nói rằng Kiều Công Tiễn là người nhân từ lễ nghĩa, lại dõng lực trí tài, cho nên mình đã xuống để mà đầu phục nó. Bây giờ mình đã tỉnh ngộ rồi, biết nó chỉ là một đứa thất phu bất nghĩa, không lẽ bây giờ mình còn su phụ với nó nữa hay sao? Vậy thôi mình trở về núi mà mai danh ẩn tích, để cho danh tiết vẹn toàn. Chứ mình biết Ngô Quyền là người chân chính mà mình đầu không được, còn Kiều Công Tiễn gian tà mà mình cứ theo giúp hoài, thì ai còn gọi là nghĩa sĩ nữa. Làm trai ở đời phải ghi tâm rằng nếu phải nghĩa thì ăn muối cũng vui lòng, chứ nếu mà còn trái nghĩa, giàu có ăn vàng cũng không ai ham. Lưu Định nghĩ như vậy cho nên quay mặt trở ra mà đi. Đi được chừng ít chục bước, lại suy nghĩ là Kiều Công Tiễn nghe nói mình bị bắt. Bởi vậy nếu mình bỏ đi luôn, không trở vào thành, chắc là nó tưởng mình bị giặc giết rồi. Mà đấng anh hùng thì phải cho minh bạch. Khi mình xuống mà đầu nó, rõ ràng trước mặt thiên hạ, nay nếu mình không sư phụ với nó nữa thì mình cũng phải nói cho rõ ràng để nó biết rõ. Chứ nếu đi luôn như vậy, té ra là mình chạy trốn hay sao? Lưu Định nghĩ như vậy cho nên quay trở lại kêu cửa thành. Quân canh trên địch lầu trả lời rằng có lệnh dạy ban đêm không được mở cửa thành. Lưu Định xưng tên, chúng nó cũng không chịu mở. Túng thế phải ngồi ngoài thành để chờ đến sáng. Qua ngày hôm sau, mặt trời mọc, quân mới mở cửa thành. Lưu Định vào gặp Kiều Thuận, thì Kiều Thuận mừng rỡ vô cùng, hỏi thăm Lăng Xăng coi làm sao bị bắt mà lại trở về được. Lưu Định không chịu trả lời, cứ năn nỉ xin dẫn vào ra mắt Kiều Công Tiễn. Khi Lưu Định vào đến dinh, quân vào báo, Kiều Công Tiễn lật đật chạy ra mừng rỡ và nói:
"À, ta dụng tính sai tướng quân đi cướp trại mà không đề phòng, để tướng quân bị bắt, bởi vậy hai bữa rày ta ăn ngủ không yên. Tướng là tướng quân đã bị hại rồi, bây giờ tướng quân về đây được thiệt là may mắn."
Kiều Công Tiễn tưởng Lưu Định cũng sẽ lấy lời vui vẻ mà đáp lễ, chẳng dè Lưu Định đứng ngó trân trân, rồi mới thủng thẳng lên tiếng nói:
"Tôi sinh ra tuy là trong chốn non cao rừng rậm, nhưng mà từ nhỏ cho tới lớn tôi hằng giữ lòng thanh bạch, không hề làm những cái điều phi nghĩa bất nhân. Tôi mà bỏ cái chốn non bồng xuống đây đó, không phải là tôi ham tước ham quyền hay là ham tiền ham bạc, mà bởi vì tôi nghĩ phận làm trai trên đời, giàu hay giàu dở cũng phải có công ít nhiều với non sông, cho nên tôi muốn xuống tôi làm tôi của ngài. Chẳng về ngày nay tôi mới rõ, mới biết ngài chỉ là một người bất nhân trong nước. Ngài ăn cơm của Dương Duyên Nghệ, rồi ngài lại phản phúc để giết người ta đi. Cho nên ngày hôm nay tôi trở lại đây nói cho ngài hay, rồi tôi xin về núi để mà tôi ở."
Kiều Thuận đứng gần nghe mấy lời nói như vậy thì mặt đỏ phừng phừng, chân bước tới tay rút gươm muốn giết Lưu Định. Kiều Công Tiễn lấy tay cản lại, rồi mới ngó Lưu Định vừa cười vừa nói:
"À, té ra thằng Ngô Quyền nó đã dụ tướng quân đầu hàng nó rồi, rồi nó sai tướng quân về đây để mắng chửi ta nữa ha."
"Ngài đã quả thật là một người chí khí hẹp hòi, cho nên ngài tưởng tôi cũng như cái bọn tiểu nhân kia, rày đây mai đó, sớm đầu tối đánh. Ngài đừng có tưởng như vậy mà lầm. Tôi không phải như người ta vậy đâu. Tôi trở lại đây là bởi vì hồi tôi xuống núi tôi đầu ngài đó thì minh bạch. Bây giờ tôi có trở về núi đó, tôi cũng muốn minh bạch rõ ràng. Cho nên tôi vô tôi cho ngài biết rồi tôi sẽ đi." Ngô Quyền đó không có màng cái gì mà khuyên dụ, mà tôi cũng chẳng có điều chi hờn riêng ngài, cho nên làm gì mà có chuyện tôi kiếm chuyện tôi nói xấu ngài.
"À, tướng quân ở hay về đó là tự y tướng quân, ta không ép. Nhưng tướng quân chê ta là người bất nhân, vong ân bội nghĩa, ăn cơm của Viên Nghệ rồi phản tâm giết Viên Nghệ, cho nên ta kể rõ chuyện cho tướng quân nghe. Ngày trước Lưu Cung nhà Nam Hán sai tướng là Lý Khắc Chánh đem binh qua đánh vào Chầu, bắt Khúc Thừa Mỹ về Phiên Ngung mà giết chết. Những nha trảo của họ Khúc đó ai cũng là ta nha thiết đánh vào Chầu, bắt Khúc Thừa Mỹ về Phiên Ngung mà giết chết. Những nha trảo của họ Khúc đó ai cũng là ta nha thiết sĩ, nhưng bởi vì thế cô lực kiệt cho nên không biết làm sao để báo thù. Dương Duyên Nghệ là một đứa gian hùng, thấy dân tâm như vậy mới giả mặt là người trung quân ai quốc, mượn danh báo thù cho họ Khúc, giải cứu quê hương, rồi mới chiêu tập quân sĩ mà khởi nghĩa. Ta cùng những anh hùng hào kiệt ai cũng lầm, cho nên mới phò tá Viên Nghệ đánh đuổi bọn Lý Khắc Chánh được. Nào về Viên Nghệ khôi phục gian sang được rồi, lại giành lấy cái ngôi tiết độ sứ mà an hưởng phú quý vinh hoa, không chịu tìm kiếm dòng họ Khúc mà tôi lên ngôi báo. tướng quân nghĩ lại coi, ta giết Dương Duy Nghệ đó là đúng hay sai?
Ngài nói như vậy mà ngài giết Duy Nghệ rồi, ngài lại tiếp tục đoạt quyền tiết độ sứ, chứ ngài cũng đâu có tìm họ Khúc mà tôn đâu. Như vậy thì Duy Nghệ bất nghĩa, nghĩ lại ngài cũng đâu có nghĩa gì.
Ta trừ khử Dương Duy Nghệ chưa được 2 tháng mà trong nước lại sanh rối loạn, làm sao ta kiếm con cháu họ Khúc cho được?
Tôi biết rồi, ngài nói Duy Nghệ giả danh Trung Nghĩa, bây giờ ngài cũng giả danh Trung Nghĩa chứ đâu có gì khác. Cái Trung Nghĩa của kẻ quê mùa như tôi đây đó không thể nào hợp với cái Trung Nghĩa của ngài. Vậy xin ngài vui lòng cho tôi về chốn rừng núi cho nó an thân, để ngài có thể thông thả tìm kiếm họ Khúc đem về mà nhường ngôi nhường chức.
Lưu Định nói dứt lời liền xá Kiều Công Tiễn một cái mà lui ra. Kiều Công Tiễn đứng ngó theo mà có sắc giận lắm. Kiều Thuận mới bước lại và thưa rằng:
Lưu Định thiệt là vô lễ, nói nhiều lời hỗn ẩu mà lại khinh khi nhân huynh. Em sợ nếu không giết người này mà răng chúng thì nhân dân ắt sẽ có loạn.
Kiều Công Tiễn gật đầu. Kiều Thuận liền rút gươm chạy theo, gặp Lưu Định vừa ra tới cổng thành mới kêu dừng lại, rồi nhảy tới chém liền không nói câu nào hết. Lưu Định không có khí giới trong tay mà không đề phòng, bị Kiều Thuận chém thình lình quá, đỡ gạt không kịp, cho nên bị giết chết. Xong Kiều Thuận mới cắt thủ cấp xách vô trong dinh. Kiều Công Tiễn mới dạy Kiều Thuận đem đầu của Lưu Định bêu trước cửa thành, rồi mới truyền hịch cho dân chúng và nói dối rằng Lưu Định làm tướng bất trung, bị giặc bắt rồi theo đầu hàng giặc, cho nên phải giết để làm gương cho tướng sĩ. Kiều Công Tiễn giết Lưu Định vừa xong thì có quân báo là có Ngô Quyền sai sứ đem thư đến trước thành xin ra mắt. Kiều Công Tiễn hội văn võ bá quan lại rồi truyền lệnh cho sứ vào. Sứ giả đưa một bức thư. Kiều Công Tiễn mở ra xem thì trong thư đại khái nói như sau: trong nước Sơn Xuyên là chí hữu, người đời Trung Nghĩa ấy tánh lành, nước giàu khuynh nguy sông núi cũng vững bền, người giàu điên đảo nghĩa trung cũng đừng sao lãng. Kiều Công Tiễn nhờ Dương Tiên Công thi ân bố đức mới được quyền cao lộc cả, tử ấm thê dinh. Lẽ ra thì đêm ngày phải tận tâm kiệt lực để mà chống vững giang sơn, cuông phò Dương Thị để đền bồi ơn nặng, báo đáp nghĩa dày mới phải. Cớ sao lại nở trái lòng trở mặt, âm mưu sát hại người ân để cướp ngôi, làm cho trái đạo luân thường trong nước. Từ xưa đến nay, hễ người bất trung thì đất trời đều ghét, kẻ bất nghĩa thì dân chúng đều hờn. Mi đã bất nghĩa mà lại bất trung, thế thì tội mi đáng phân thay muôn đoạn. Nay ta vì lòng bá tánh cho nên dẫn binh các quận huyện đến đây để mà vấn tội nhà ngươi. Vậy nhà ngươi khá bó tay, rồi mở cửa thành ra chịu tội cho mau, để khỏi chiến đấu làm cho sanh linh đồ thán. Nếu mi không biết ăn năn tội ác, không chịu thúc thủ thọ hình, thì ta sẽ đốc binh khiển tướng đạp nát thành trì. Rồi chừng đó ngươi đã không khỏi bị phân thay, mà những người thân thuộc và những người su phụ với mi cũng phải đứt đầu hết. Ít lời cho nhà ngươi rõ, hẹn đến ngày mai giờ thìn mi phải nạp mình không được trễ. Ngô Quyền ấn ký. Kiều Công Tiễn đọc thư xong ngó chư tướng cười lớn và nói:
Ngô Quyền thiệt là quỷ quái, đã giả nhân giả nghĩa gạt người, còn muốn dùng cái quai thế để mà hăm dọa ta nữa hả? Vậy ta phải dùng nhân nghĩa, rồi cũng phải dùng quai thế mà đối với nó mới được.
Kiều Công Tiễn vừa nói dứt lời liền dạy đem viết mực ra viết một bức thư, rồi mới sai con là Kiều Công Hãn đem qua Phiên Ngung mà xin Lưu Cung cử binh qua tiếp cứu. Công Hãn vâng lệnh, lãnh thư sửa soạn đi. Công Tiễn đang căn dặn phải đi cho mau và hễ đến nơi thì phải nài binh tiếp cho được, thì thình lình vợ của Kiều Công Tiễn là Liễu Phu Nhân ở hậu đường dở màn bước ra và lên tiếng hỏi chồng:
Tướng công tính sai con đi đâu đó?
À, quốc gia hữu sự, ta đang lo tính chuyện lớn, phu nhân biết cái gì mà hỏi.
Thưa tướng công, phận thiếp là đàn bà, tuy thiếp không được bàn tới quốc sự, nhưng mà thiếp thường nghe nói trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu. Tướng công làm tôi của Dương Nghệ, tướng công giết Dương Nghệ mà cướp ngôi, nay Ngô Quyền cử đại binh đến báo thù. Thiếp tưởng theo lẽ trời dầu tướng công lo mưu tính kế mấy cho đi nữa, cũng không khỏi bị hại được. Tướng công làm điều bất trung, tội ác đã nhiều rồi, nay tướng công lại tính diện binh ngoại quốc vào mà tiếp sức, thì tội tướng công lại còn lớn hơn nữa, bởi vì dẫn cọp vào nhà không phải dễ. Ví như tướng công thắng Ngô Quyền được, thì tướng công lại mất tay Lưu Cung, còn như tướng công thua, thì tướng công chết đã đành rồi, mà còn để tiếng xấu lại đời sau nữa. Vậy thiếp xin tướng công xét lại, theo ý của thiếp chẳng có kế chi hay hơn là cầu hòa với Ngô Quyền, rồi cắt đất chia hai, đặng một người chiếm một nơi mà cai trị. Làm như vậy hoặc là mai tướng công mới được an thân.
Đàn bà biết cái gì mà nghị luận, việc của ta thì ta tính, phu nhân không được xen vào.
Liễu phu nhân nghe nói như vậy thì sợ quá lật đật lui vào trong hậu dinh, không dám cãi lẽ nữa. Kiều Công Tiễn mới dạy Công Hãn tức tốc đem thư qua Phiên Ngung Thành, rồi công nghị với chư tướng mà viết thư trả lời cho Ngô Quyền như sau: ta vẫn biết làm người phải lấy trung làm trọng, người bất trung bất nghĩa thì phải giết để răn dân chúng đời sau. Dương Diên Nghệ làm tướng cho họ Khúc mà không tận lực khuôn phò. Khi Khúc Thừa Mỹ bị Lý Khắc Chánh đánh bắt, Diên Nghệ không dám liều chết với Thừa Mỹ, rồi sao lại giả dối mượn danh báo thù cho họ Khúc mà chiêu binh mộ tướng để khôi phục ngôi báo. Té ra dẹp loạn xong rồi nó không chịu tìm con cháu họ Khúc mà tôn để chiếm ngôi tiết độ sứ, an hưởng một mình. Bá tánh ai thấy vậy cũng đều ngậm oán nuốt hờn, bởi vậy cho nên ta phải vì lòng bá tánh mà giết đứa bất nghĩa bất trung để giành ngôi trời lại cho con cháu họ Khúc. Dân trong nước phải tuân theo phép nước. Mi làm thứ sử Ái Châu mà không lo gìn giữ biên cương, lại muốn toàn khuấy rối trong nước, cho nên chiêu tập côn đồ kéo đến đây tác loạn. Lẽ ra thì ta phải giết Mi để răn muôn chúng, nhưng nghĩ vì Mi mới sơ phạm lần đầu, nếu ta hẹp lượng làm tội Mi thì ta mang tiếng bất nhân. Vậy ta kỳ hẹn cho Mi đến ngày mai đúng giờ thìn, Mi phải dạy quân sĩ giải tán ở đâu về ở đó, không được trì hoãn. Nếu Mi cãi lệnh này thì ta chẳng dung tình, mà những kẻ theo Mi tạo phản cũng đứt đầu hết. Kiều Công Tiễn ký thên. Kiều Công Tiễn viết thư xong niêm thư lại, rồi mới trao cho sứ giả của Ngô Quyền cầm về. Sứ giả ra khỏi cửa, Kiều Công Tiễn mới hỏi chư tướng coi có kế nào để mà chống giặc hay không. Bọn văn thần thì bàn là phải bế thành để mà cố thủ, chừng nào mà có binh Lưu Cung tiếp cứu rồi sẽ xuất binh, còn bọn võ tướng thì lại xin bố trận để mà đánh nhau, quyết tận lực để mà trổ tài thủ thắng. Kiều Công Tiễn còn đang do dự thì bỗng nghe Kiều Thuận lên tiếng thưa:
hôm nọ chúng ta đánh thử với binh tướng của Ngô Quyền một trận thì sức của tụi nó cũng không có gì mạnh cả, tối lại chúng đem binh cướp trại nhưng mà bị thua. Nhưng mà thua đó là bởi vì bất thình lình mình không đề phòng, chứ không phải là tụi nó tài cao. Bây giờ nếu mà chúng nó kéo binh đến trước thành khiêu chiến mà mình điềm nhiên không ra cự địch á, thì tụi nó sẽ cười mình nhút nhát. Vậy xin nhân huynh hãy quyết định xuất binh đi, chúng nó đường xa mới tới, quân sĩ đều mệt mỏi, chúng ta dùng binh khỏe mà đánh với binh mệt thì có lẽ nào mà không thắng được. Nói cùng mà nghe, nếu mà chúng ta yếu thế có thua đi nữa thì chừng đó có bế thành cố thủ cũng không muộn màng gì.
Kiều Công Tiễn thấy Kiều Thuận giao chiến với mấy tướng của Ngô Quyền hôm nọ thì biết là mãnh tướng, bây giờ nghe nói khẳng khái như vậy thì trong bụng mừng thầm, nhưng mà hắn nghĩ cố thủ mà chờ viện binh là kế hay hơn hết, bởi vậy căn dặn chư tướng thủ thành cho cẩn thận, phải đợi chừng nào có lệnh mới được khai thành giao chiến. Chư tướng vâng lệnh, rồi giả từ ai về dinh nấy để lo phòng bị. Bây giờ nói trở lại về phía Ngô Quyền, mặt trời vừa xế bóng, Ngô Quyền và chư tướng đang hội nghị tại đại trại thì bỗng đâu sứ giả đem thư về đến, vào quỳ trước án mà dâng bức thư của Kiều Công Tiễn. Ngô Quyền vội vã mở thư ra rồi đọc lớn cho chư tướng nghe, đọc một câu thì giận một hồi, tới chừng đọc hết rồi mới nói lớn:
tội ác như vậy mà còn kiếm cớ để mà nói xéo lại mình. Công Tiễn, bởi vì Mi muốn gây họa lớn như vậy thì Mi đừng quán trách ta.
Ngô Quyền liền truyền lệnh cho chư tướng ai về trại nấy để lo chuẩn bị cung thương, dặn dò quân sĩ đầu canh năm phải thức dậy nấu cơm ăn cho xong, rồi khi bình minh đến, hãy nghe lệnh tấn công thì sẽ vây thành để công phá. Chư tướng lãnh mạng lui ra, Ngô Quyền mới kêu Đỗ Cảnh Thạc và Phạm Bạch Hổ trở lại, rồi dắt vào trướng và lên tiếng nói:
binh của chúng ta kể gần 2 vạn, còn tướng thì hơn 10 viên. Ta tưởng dầu công tiễn nó có chiêu mộ tướng sĩ như thế nào, cũng không thể nào đông hơn binh tướng của chúng ta được. Tuy vậy, mà ta thường nghe từ xưa đến nay, chiến thắng là nhờ trí lực của tướng, chứ không phải là nhờ binh đông hay binh ít. Ta xem chư tướng như Lữ Đường thì có tánh hóc tóc, chứ không có mưu trí gì hết. Còn các tướng khác thì chỉ là bình thường thôi, chẳng phải là tài võng lược. Vì chỉ có nhị vị tướng quân, trí mưu gồm đủ, thao lược toàn tài. Bởi vậy, nếu báo thù được cho Nhạc Phụ ta, thì cũng chỉ nhờ vào sức của nhị vị tướng quân thôi. Vậy ta xin nhị vị hãy tận tâm tận lực mà giúp ta. Nếu ta được thành công, thì chẳng những là ta ghi tạc công ơn của nhị vị tướng quân mà thôi, mà Nhạc Phụ của ta ở dưới Cửu Tiền cũng chịu ơn của nhị vị nhiều lắm.
Cảnh Thạc với Bạch Hổ nghe nói như vậy thì nhìn nhau mỉm cười, rồi Cảnh Thạc mới lên tiếng đáp: như vậy khi Thượng quan nghi hai anh em tôi hay sao mà Thượng quan nói như vậy? Đã biết là Dương Tiên Công là Nhạc Phụ của Thượng quan, nhưng mà ngài cũng là ân nhân của dân chúng, và ngài là chúa của anh em chúng tôi mà. Nếu mà Thượng quan quyết lo báo thù cho lệnh Nhạc Phụ đó, thì anh em của tụi tôi cũng quyết lo báo thù cho chúa của mình, chứ sao Thượng quan lại sợ anh em của chúng tôi không có hết lòng. Lúc đó Bạch Hổ lại tiếp lời và lên tiếng nói tiếp:
thưa Thượng quan, tôi có lòng muốn báo thù cho Dương Tiên Công mà thôi, chứ tôi thì tài lực bao nhiêu, mà Thượng quan nói như vậy thì tôi ái ngại quá. Tuy hồi trước tôi không được gần gũi Thượng quan, nhưng mà tôi thường nghe Thượng quan là một người võng lược kim toàn. Bởi vậy cái chuyện báo thù đây đó, nếu mà có thắng được đó là cũng là nhờ sức Thượng quan, chứ anh em của chúng tôi tài trí bao nhiêu mà kể công.
Chẳng phải là ta nghi bụng của nhị vị tướng quân, mà cũng không phải lấy lời khiêm nhượng mà khen đâu. Quả thật nhị vị tướng quân là rường cột của nước nhà. Nếu hai vị tận tâm tận lực thì không lo chi mà không thành công. Vậy xin hai vị hãy ráng giúp ta. Hễ thù nhà mà trả được rồi thì ơn nghĩa của hai vị dấu ngàn năm ta cũng không quên.
Hai tướng thấy bộ Ngô Quyền thật tình chứ không có bụng nghi ngại thì cảm động lắm, cho nên khi trở về trại nằm ngủ không được, cứ trằn trọc lo tính mưu tính kế coi phải làm thế nào để tiêu diệt Kiều Công Tiễn cho mau. Đêm hôm đó Ngô Quyền cũng thức mà tính toán hoài. Trời đã hừng sáng, quân lính lo cơm nước xong gần hết, Ngô Quyền mới cởi ngựa kim, đầu vấn khăn trắng, mình mặc giáp trắng, tay cầm thương, lưng đai kiếm, ra đứng trước trại, rồi mới cho đòi chư tướng tề tự mà nghe lệnh. Nguyễn Thủ Thiệp thì lãnh 2000 binh ở lại canh giữ dinh trại. Nguyễn Siêu có binh bệnh ở trong mình cho nên phải ở nhà thủ trại với Thủ Thiệp. Trần Lãm thì dẫn 4 bộ thủy quân ngăn các nẻo sông. Lữ Đường dẫn 2000 binh đánh cửa Nam. Ngô Nhật Khánh với Cao Đằng Vân dẫn 2000 binh đánh cửa Bắc. Lý Khuê với Triệu Tấn dẫn 2000 binh đánh cửa Đông. Đỗ Cảnh Thạc dẫn 2000 binh đánh cửa Tây. Còn lại 7000 binh thì Ngô Thứ Sử với Bạch Hổ sẽ thống lãnh đi vòng các cửa để mà tiếp ứng. Phát lệnh vừa xong thì chư tướng phân binh, trống giống vang trời, quân reo dậy đất, rần rần kéo thẳng đến Đại La Thành. Kiều Công Tiễn viết thư giao cho sứ đi rồi, thì biết là thế nào Ngô Quyền cũng dẫn binh đến công thành. Bởi vậy đêm đó cũng kêu tướng là Kiều Thuận với Phan Quế Chi và căn dặn:
tô cầu với Nguyễn Di Lan vì ta đã tử trận. Lưu Định thì không nghĩ tình ta bội nghĩa cho nên cũng đã giết rồi. Còn Công Hãn thì ta sai đi để diện binh. Bây giờ trong thành chỉ có 2 người mà thôi, vậy 2 người phải ráng mà giữ gìn phòng bị. Nếu 2 người bảo thủ thành trì được mà chờ cho binh Nam Hán tới, thì không lo gì là không giết được bọn Ngô Quyền đâu.
Xin nhân huynh đừng lo mà nhọc sức, có 2 anh em chúng tôi đây, đừng có lo. Binh Ngô Quyền kéo tới rồi mới phân đến các cửa thành, y như lời dạy. Kiều Thuận tánh tình nóng nảy, đứng trên dịch lầu, thấy binh kéo tới thì hầm hầm muốn ra đánh, Kiều Công Tiễn phải rầy la ngăn cản nghiêm nhặt lắm, Kiều Thuận mới không đòi ra đánh nữa. Vả lại, Đại La Thành là một thành rộng lớn mà lại chắc chắn, bốn mặt thành cộng chung bề dày gần 2.000 trượng và mỗi mặt bề cao có đến 2 trượng rưỡi. Ở phía ngoài thành có đào hào sâu bao vòng chung quanh, rồi phía ngoài nữa lại có đắp một bờ đê bề mặt 2 trượng, bề cao 1 trượng rưỡi. Nước sông Tô Lịch chảy vào chứa đầy mấy cái hào. Ngô Quyền biết địa thế nơi đây rất hiểm trở, bởi vậy tuy phân binh vây thành nhưng mà trong bụng đã tính rằng nếu muốn đánh được thành Đại La thì phải dùng kế chứ không thể dùng sức công phá. Nếu chỉ dùng sức thì không bao giờ phá thành được. Binh vây giáp dòng rồi, Ngô Quyền mới truyền lệnh mỗi đạo đều đóng trại trên mặt bờ đê, đêm ngày phải canh giữ cho nghiêm ngặt, đừng cho ai ở trong thành lọt ra ngoài, mà cũng đừng cho ai đi vào thành. Đại binh thì đóng trại tại hướng nam, ở phía ngoài bờ đê.
Chiều bữa hôm đó, Ngô Quyền và Bạch Hổ cởi ngựa đi vòng bờ đê để kiểm soát các trại. Tới mỗi đạo đều căn dặn chủ tướng phải canh gác cẩn thận, hễ thấy trong thành động binh thì phải báo cho đại đội ngay. Tối đến, Ngô Quyền và Bạch Hổ ngồi đàm luận binh cơ. Ngô Quyền mới lên tiếng hỏi Bạch Hổ:
"Tướng quân thấy rõ địa thế rồi, vậy chứ theo ý của tướng quân, bây giờ phải làm cách nào để có thể hạ thành?"
"Dạ bẩm thượng quan dụng binh như thần, dầu cho Hàn Tín hay là Khổng Minh tái sanh cũng không thể nào hơn được đâu. Tôi đâu dám làm tài khôn để mà bài mưu hiến kế."
"Tướng quân tặng tôi thái quá như vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn lắm. Tôi làm việc cầu may, nếu thành là nhờ sức của tất cả anh em, chứ riêng tôi đó, tài cán gì mà có thể dám sánh với Khổng Minh hay là Hàn Tín."
"Và lời thượng quan nói đó là chỉ khiêm nhượng thôi, mà nếu thượng quan không khiêm nhượng thì té ra thượng quan khinh thị tôi quá. Thượng quan nghĩ lại mà coi, Cao Biền xây thành Đại La này đó là có ý muốn cho an nam, dẫu muôn năm về sau cũng không thể nào phá nổi. Bởi vậy cho nên nó làm rộng lớn mà lại chắc chắn, phía trong thì tường cao, ở bên ngoài đó thì hào sâu. Binh đến đây đó đều phải đứng ngoài mà ngó, chứ khó mà công phá cho được. Bây giờ đó Kiều Công Tiễn nó ở trong thành, nghe nói nó có hơn 1 vạn binh, nó đã có thế hiểm trở mà lại có sức mạnh nữa, thì chúng ta làm sao mà hại nó được? Nếu chúng ta áp dụng vào để mà công thành theo cái kiểu bình thường đó, thì cho dẫu chúng ta có 10 vạn binh đi nữa thì cũng phải chết, chẳng luận là chúng ta chỉ có 1 vài vạn mà thôi." Thượng quan cầm binh thấy chỗ lợi hại, cho nên kéo binh đến dây thành mà không cho công phá. Biết thành lớn, dân cư đông, dầu cho lương thực tích tụ bao nhiêu đi nữa, ăn 2-3 tháng thì cũng phải hết thôi. Cho nên tôi nghĩ thượng quan định dây chặt mà chờ dân trong thành đói, sanh biến, rồi sẽ công phá. Cái kế của thượng quan như vậy, há không phải là cái kế hay nhất hay sao? Chứ bây giờ nếu mà ỷ binh đông tướng mạnh, đốc vô mà để mà đánh đại đó, thì tôi sợ binh tướng chết hết, mà chưa chắc thành đã phá được."
"Tướng quân biết rõ ý ta như vậy thì ta mừng lắm. Nhưng mà ta nói thiệt cho tướng quân biết, ta thương binh tướng mình lắm. Thấy cái chuyện công thành hiểm trở, ta sợ hao binh tổn tướng, cho nên dự định dây đỡ rồi sẽ tìm cách sau. Chứ ta không có cái ý tính xa như tướng quân nói đó. Bây giờ nhờ tướng quân luận cái việc lợi hại rõ ràng, thật là ta cảm ơn chẳng xiết. Vậy ta sẽ nghe lời tướng quân, sẽ dây thành cho chặt mà chờ dân trong thành hết lương, đói, thì lúc đó chúng ta sẽ công phá. Nhưng mà ta vẫn còn lo một điều này. Ví như binh trong thành lúc gần hết lương thực đó, chúng nó nghĩ đói cũng chết, thà ra đánh hoặc mai thắng được còn hơn ở trong mà chịu chết đói. Rồi lúc đó chúng nó liều chết, chúng nó nỗ lực xông ra đánh quỳnh ta dữ dội, thì lúc đó chúng ta phải chuẩn bị và có cái kế gì để mà chống lại cái liều chết đó của chúng nó mới được."
"Thượng quan đừng lo, tôi sợ là hồi chúng ta vừa mới kéo binh xong tới đó,
ở trong thành nó dẫn binh ra, nó chiếm dòng theo bờ đê rồi núp mặt ngăn cự. Chúng nó ra vào thông thả, cứ dẫn lương mà cầm cự hoài, chứ đâu có ngờ là chúng nó lại tâm tối và ngu si như vậy. Nó bỏ hết bờ đê mà rút vô trong thành, để cho binh của mình dây chặt được rồi đó, thì hiện giờ tụi nó ở trong tay mình có cái gì mà sợ. Ví như mà tụi nó hết lương, nó liều mạng, nó ra nó đánh để giải dây, thì tụi nó phải ra mấy cửa, chứ lội qua cái rảnh cái hào sao được. Mà hãy ra cửa đó thì binh của mình đón ở ngay đó. Nếu mà chúng ta đã khó mà vào được thì tụi nó làm sao mà nó dễ dàng nó đi ra. Mà tụi nó có chạy ra khỏi một đôi tốp đó thì có lẽ được, chứ làm sao mà có thể thắng binh của mình được.
Tướng quân nghị luận nghe rất đúng. Như vậy mà tướng quân cứ khiêm nhượng là nói không biết.
Sáng bữa hôm sau, Ngô Thứ Sử mới truyền lệnh cho chư tướng cứ lo vây chặt thành mà thôi, chứ không được công phá. Rồi lại rút bớt Cao Đằng Vân đem qua Tây Môn thế chỗ cho Đỗ Cảnh Thạc, để một mình Ngô Nhật Khánh vây phía Bắc Môn mà thôi. Đỗ Cảnh Thạc thì Ngô Thứ Sử kêu về đại trại và hỏi ý kiến.
Hồi hôm nay tôi với lại Phạm tướng quân thương nghị với nhau về cách đánh thành, thì cả hai đều đồng ý với nhau mà nhất định phải dây thành cho nghiêm ngặt. Đợi chừng nào trong thành hết lương, nhân dân sanh biến loạn, quân sĩ nản ý đó, thì lúc đó chúng ta sẽ liệu kế để mà công phá. Chứ thành thì chắc chắn quá, nếu bây giờ chúng ta nóng nảy đốc quân mà đánh nhào vô đó, thì sợ chết hết binh tướng mà lấy thành cũng chưa được. Hai anh em chúng tôi tính như vậy, tướng quân nghĩ coi có được hay không, hay là tướng quân có mưu kế gì hay hơn nữa?
Cảnh Thạc nghe nói ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp.
Tính như vậy thì cũng phải. Tôi nghĩ không có kế nào hay hơn nữa đâu. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mình chờ cho nó hết lương đó, thì phải kéo dài đến 2-3 tháng. Ví như lúc đó đó, binh đội của Tàu nó kéo qua tiếp ứng cho nó đó, thì lúc đó mình sẽ bị hai mối giặc. Lúc đó tôi sợ cũng khó thắng lắm.
Ta cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà ta có tiếp được thư của Dương Kiết Lợi trấn ở phía Lục Châu. Dương Kiết Lợi có khuyên ta hãy ráng mà trừ Kiều Công Tiễn, còn cái chuyện mà ngăn đón binh Tàu đó thì để cho Kiết Lợi tự liệu. Bởi vậy cho nên ta cũng vững bụng không có lo ở phía đó.
Nếu được như vậy thì tốt lắm.
Ngặt có điều này đó, là mình muốn dây lâu ngày cho nó hết lương thì mình phải có lương nhiều, đủ cho binh lính ăn luôn mới được. Ta tính cắt một vị tướng để đi dẫn lương, mà ta coi trong hàng chư tướng, vì chỉ có một mình tướng quân ở Giao Châu nhiều năm, các quận huyện đều nghe danh biết mặt. Bởi vậy nếu tướng quân vui lòng lãnh cái chuyện mà đi dẫn lương thì chắc là sẽ thành công.
Nếu thượng quan khứng giao việc đó cho tôi làm thì tôi sẽ hết lòng lo lắng, dầu chết cũng sẽ cam tâm, không dám từ chối.
Ngô Thứ Sử thấy Cảnh Thạc chịu lãnh đi vận lương thì mừng lắm, bèn cấp cho Cảnh Thạc ít trăm binh lính và dạy Trần Lãm giao cho 10 chiến thuyền để cho Cảnh Thạc đi. Ngô Thứ Sử thấy Nguyễn Siêu vết thương cũng đã lành rồi và xin ra cầm binh để kiếm dịp mà tẩy hận, lại thấy vây thành đã yên, để tại trại truông ông Hổ không ít gì, cho nên dạy Nguyễn Thủ Thiệp bạc trại kéo binh tới mà nhập với đại đội, rồi mới bảo Thủ Thiệp tiếp với Nhật Khánh mà vây Bắc Môn, còn Nguyễn Siêu thì họp với Đằng Vân vây về phía Tây Môn. Cảnh Thạc lãnh binh đi vận lương, đi đến đâu cũng lấy nhân nghĩa mà khuyến dụ, bởi vậy các châu huyện đều sẵn sàng cống hiến. Mấy nhà giàu nghe nói Ngô Thứ Sử khởi binh báo thù cho Dương Dương Nghệ đã vây chặt thành Đại La rồi, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bắt Kiều Công Tiễn mà trị tội, thì tất cả mọi người đều vui mừng, cho nên thi nhau mà nạp lương thực. Nhờ có dân tình giúp đỡ sốt sắng như vậy cho nên Cảnh Thạc có lương tiếp tục trở về luôn luôn, quân lính ăn không hết. Ngô Thứ Sử tuy hạ thành chưa được nhưng mà thấy dân tâm như vậy thì vô cùng đắc ý, bởi vậy càng quyết tâm vây hoài chờ cho trong thành hết lương, chứ không tính đến chuyện công phá. Còn riêng phía Kiều Công Tiễn ở trong thành
thấy Ngô Quyền đem binh vây thành đã gần trót tháng mà không công phá thì cũng lấy làm lạ, không hiểu là Ngô Quyền tính kế như thế nào, cho nên trong bụng cũng hơi mừng. Bởi vì Công Tiễn nghĩ thầm rằng nếu Ngô Quyền chậm chạp, hễ mà binh Tàu viện binh qua tới thì trong đánh ra ngoài đánh vô chắc chắn là sẽ bắt được Ngô Quyền. Tuy mừng thì mừng nhưng mà cũng không dám quên phòng bị. Bởi vậy cho nên dạy quân sĩ phải sắm cung tên cho nhiều, hễ mà binh của Ngô Quyền công thành thì phải bắn tên ra, đừng cho leo lên mặt thành. Mà bởi binh ở trong thành kể hơn 1 vạn, còn dân cư thì còn đông hơn nữa, nên tuy lúa gạo tích trữ nhiều nhưng mà bị vây đến 2 tháng thì lúa gạo ăn hết quá phân nửa rồi. Kiều Thuận sợ nếu binh Tàu không tiếp ứng và nếu bị vây hoài như vậy thì chừng 1.5 tháng nữa thì lương thực tiêu hết, cho nên mới xin Kiều Công Tiễn để cho mình khai thành ra đánh phá vây để mà đi vận lương thêm. Kiều Công Tiễn do dự không muốn cho đánh, Kiều Thuận mới lên tiếng nói: "À, Ngô Quyền bị chúng ta một trận đã kinh tâm rồi, không nên sợ, bởi vậy nó không dám phá thành. Nó dây mình đây á là vì nó sợ nếu kéo binh về á thì xấu hổ, cho nên làm bộ dây cầm chân mà thôi. Nếu mình ra đánh chắc là sẽ lúc đó nó sẽ thừa dịp nó rút binh về Ái Châu cho khỏi mắc cỡ. Đã vậy mà lương thực trong thành á cho tới giờ phút này đã hao quá phân nữa rồi. Nếu mà mình cứ cố thủ hoài á, trong một thời gian nữa hết lương, quân sĩ chết hết á, thì lấy ai mà thủ thành? Xin nhân huynh hãy suy nghĩ kỹ đi." Kiều Công Tiễn nghe nói thì có lý, cho nên mới bằng lòng cho Kiều Thuận ra đánh. Tối bữa hôm đó, Kiều Thuận với Phan Quế Chi kiểm điểm quân sĩ, chọn 5.000 binh hùng tráng, dặn khuya thức dậy nấu cơm ăn cho sớm để khai thành giao chiến. Trời mới vừa hừng sáng, Kiều Thuận gom binh qua phía đông môn, rồi bảo mở cửa thành kéo binh xông ra. Kiều Thuận đi tường đạo, còn Quế Chi thì đi hậu tập. Lý Khuê với Triệu Tấn lãnh vây đông môn, thấy vây đã 2 tháng rồi mà ngoài không đánh vô, trong không đánh ra, cho nên có ý khinh thường, không cẩn thận cho lắm. Bởi vậy khi Kiều Thuận khai thành xông ra thì hai tướng vẫn còn đang ngủ. Quân canh gác thấy trong thành động binh lật đật, kêu Lý Khuê với Triệu Tấn thức dậy. Hai tướng nghe báo thất kinh, không kịp bận áo, lật đật xách thương đai kiếm chạy ra trước đốc quân chống cự. Khi hai tướng ra khỏi cửa trại thì binh của Kiều Thuận đã kéo tới, hai bên đánh nhau túi bụi, lớp thì đâm chém trên mặt bờ đê, lớp thì lăn xuống hào, lớp thì tràn ra ruộng, gặp đâu đánh đó. Triệu Tấn thấy Kiều Thuận hào hùng, đốc quân la hét ôm sòm, mới lướt tới đánh với Kiều Thuận. Vả lại Kiều Thuận là người võ nghệ cao cường, sức của hắn ta 10, Triệu Tấn không được 5, bởi vậy đánh nhau không được bao lâu thì Triệu Tấn đã bị Kiều Thuận đâm chết. Lý Khuê đang đốc chiến, bỗng nghe quân báo là Triệu Tấn đã chết rồi, thì nóng lòng cho nên lướt tới kiếm Kiều Thuận mà đánh. Hai tướng đánh nhau được vài chục hiệp, Lý Khuê liệu sức cự không lại cho nên rút quân mà chạy, Kiều Thuận thừa thắng mới đốc quân rượt theo. Lúc đó Ngô Nhật Khánh với Nguyễn Thủ Thiệp đóng binh bên phía Bắc Môn, nghe bên phía Đông Môn tiếng trống vang rền, tiếng người la inh ỏi, biết là phía đó có giặc, mới bàn tính với nhau, rồi một mặt sai quân chạy ra đại binh mà báo tin, còn một mặt thì chia binh một mớ cho Thủ Thiệp dắt qua Đông Môn để mà tiếp ứng. Thủ Thiệp vừa tới Đông Môn, gặp Kiều Thuận đang rượt Lý Khuê mà đánh, còn trong thành thì Phan Quế Chi đang kéo binh xông ra mà trợ chiến. Thủ Thiệp mới đón Quế Chi lại mà đánh, không cho ứng tiếp hai tướng mắt đánh vùi với nhau. Thủ Thiệp đi tiếp Lý Khuê không được, mà Quế Chi đi tiếp Kiều Thuận cũng không được. Lúc đó Ngô Quyền ở đại trại nghe báo binh giặc đã khai thành ra đánh phía Đông Môn thì lật đật điểm binh kéo tới đó mà tiếp chiến. Phạm Bạch Hổ lên tiếng can ngay: "Tôi biết rồi, trong thành chắc là gần hết lương cho nên tụi nó mới ra đánh. Đây là tụi nó muốn thử sức với mình, bởi vì mình dây thành đã 2 tháng mà không đánh, tụi nó không có hiểu ý gì cho nên mới ra đánh thử coi có phải là tại mình yếu sức hay không. Nếu thiệt quả mình yếu đó thì tụi nó sẽ thừa thế mà phá vòng dây để dẫn lương, còn nếu mình mạnh thì tụi nó lại rút vào thành cố thủ nữa. Vậy tôi nghĩ thượng quan không cần phải nhọc sức, để tôi dẫn 3.000 binh đến Đông Môn mà cự địch,
Thượng quan cứ ở đại trại mà an nghỉ đi.
Ngô Thứ Sử nghe lời, liền cấp cho Bạch Hổ 3.000 binh để đi tiếp cứu. Bạch Hổ vừa đi khỏi trại thì Đỗ Cảnh Thạc, Vận Lương cũng về tới. Ngô Thứ Sử mới kể lại chuyện động binh cho Cảnh Thạc nghe, rồi cấp cho Cảnh Thạc 3.000 binh và dạy đi vòng qua ba cửa, coi hễ có giặc thì tiếp ứng. Cảnh Thạc dẫn binh đi rồi, Ngô Thứ Sử ở trong trại đứng ngồi không yên, cho nên mặc chiến bào, mang cung đai kiếm rồi bước ra cửa trại đi qua đi lại để chờ tin tức. Còn riêng Phạm Bạch Hổ kéo binh vào gần tới Đông Môn, gặp Kiều Thuận hãy còn đang rượt Lý Khuê mà đánh. Kiều Thuận thì đâm đánh hào hùng, coi có vẻ khỏe lắm. Còn Lý Khuê thì ở trần, mồ hôi ra như tắm, coi bộ đã đuối sức. Bạch Hổ sợ Lý Khuê bị giết chết cho nên quất ngựa xong riết tới, rồi hét lên một tiếng, nhắm ngay mặt Kiều Thuận đánh tới. Kiều Thuận đỡ thương vẹt qua một bên rồi bỏ Lý Khuê, quay lại đánh với Bạch Hổ. Hai tướng giao chiến, mũi thương qua, lưỡi dao lại, coi như sao chớp chim bay, kẻ đâm người đỡ, kẻ tới người lui, dường như hùm lăn phụng lộn. Bạch Hổ tuy là nhỏ người, da trắng môi son, nhưng mà xoay chở rất là gọn gàng và nhanh chóng. Còn Kiều Thuận tuy là to con, lông ngực râu rìa, bộ hào hùng dữ tợn, hai tướng càng đánh càng ngang sức, không ai chịu thua ai. Quân sĩ hai bên đang hỗn chiến thấy vậy ai cũng đều khen ngợi, cho nên ngừng tay lại mà ngó. Còn riêng Ngô Quyền thủ đại trại, nóng nảy trong lòng lắm, cho nên sai quân đi dò thám về để báo tin cho ông biết. Đến trưa quân về báo là Bạch Hổ với Kiều Thuận vẫn còn đánh nhau hoài, chưa thấy ai ăn ai thua. Thủ Thiệp cũng còn đang đánh với Quế Chi, mà binh trong thành cứ ra phía đông nam mà tiếp chiến thêm hoài. Còn Cảnh Thạc thì dắt binh đi vòng vòng mấy cửa kia mà đốc thúc chư tướng vây cho thật chặt. Ngô Thứ Sử nghe báo như vậy đứng suy nghĩ một hồi, rồi mới truyền lệnh cho Cảnh Thạc phải đem binh trợ chiến với Thủ Thiệp. Còn Lữ Đường, Nhật Khánh, Đằng Vân, Nguyễn Siêu phải đốc binh công kích mấy cửa thành khác. Thủ Thiệp đang đánh với Quế Chi, bỗng đâu Cảnh Thạc kéo binh tới rồi ào vô mà tiếp chiến. Thủ Thiệp gian ra mà nghỉ để cho Cảnh Thạc đánh với lại Quế Chi. Quế Chi vốn giao chiến từ sớm mơ cho đến trưa đã mệt sẵn rồi, bây giờ gặp Cảnh Thạc còn đang khỏe, đánh rất dữ dội thì chịu không muốn nổi nữa. Tuy vậy Quế Chi cũng ráng đánh hoài mà không chịu chạy. Lúc đó nghe mấy mặt thành khác trống giống vang lên, quân la dậy đất, rồi lại nghe trong cửa đông chiên trống thâu quân. Quế Chi không hiểu binh có nguy biến chỗ nào, tưởng là Ngô binh thừa dịp mình khai thành ra đánh phía Đông Môn, cho nên chúng nó dốc quân công phá mấy cửa khác. Trong thành không còn đủ binh mà chống cự, cho nên mới giống kiển thâu quân. Bởi vậy Quế Chi lật đật thâu quân rồi nhắm cửa thành mà chạy vào. Cảnh Thạc thấy Quế Chi chạy thình lình thì chưng hửng, cho nên không kịp rượt theo. May có Thủ Thiệp lẹ tay rút cung bắn theo mấy mũi tên, nhưng lại không trúng mũi nào hết. Kiều Thuận lúc đó đang đánh với Bạch Hổ, bỗng nghe ở phía trong giống kiển thâu quân, rồi lại thấy hậu đội của Quế Chi cũng đã rút vào thành. Liệu mình thắng Bạch Hổ không dễ, mà nếu chậm chạp cô thế sẽ bị bao vây. Bởi vậy cũng dạy giống chiên rồi dắt quân nhắm Đông Môn mà chạy vào. Bạch Hổ với Lý Khuê thừa thế đốc quân đuổi theo. Cảnh Thạc với Thủ Thiệp còn đang do dự không biết phải rượt theo Quế Chi rồi công phá Đông Môn luôn, hay là phải quay trở ra ngoài mà trợ chiến với Bạch Hổ. Bỗng đầu Kiều Thuận dẫn quân chạy tới, hai tướng mới phân binh mà cản lại. Kiều Thuận hăm hở như thường, không sợ chút nào. Thấy hai người cản đường thì hư dao xốc tới mà đánh. Hai tướng cản không nổi cho nên phải gian ra mà tránh, rồi mới đốc quân cản quân của Kiều Thuận. Kiều Thuận thấy vậy nổi giận liền quay ngựa trở lại mà rượt hai tướng. Mai lúc đó Bạch Hổ cũng rượt vừa tới, gặp Kiều Thuận đang hung hăng mới xốc vào mà đánh. Rồi Cảnh Thạc với Thủ Thiệp cũng quay trở lại tiếp chiến. Kiều Thuận đánh với Bạch Hổ vài hiệp rồi cũng rút mà chạy vào thành. Bạch Hổ dẫn các tướng rượt theo quyết thừa thắng mà nhập thành luôn. Chẳng dè Kiều Thuận vô khỏi cửa rồi thì cửa thành đóng chặt ngay lại. Quân trên thành bắn tên xuống như mưa. Bạch Hổ với chư tướng lại gần không được mà phá cửa, túng thế phải rút binh ra đóng trên bờ đê như cũ. Lữ Đường, Nhật Khánh, Đằng Vân và Nguyễn Siêu vâng lệnh Ngô Thứ Sử, cho nên giống trống đốc binh áp vào công phá phía tây, phía nam và phía bắc.
nhưng hễ lại gần thì ở trên địch lầu, quân địch bắn tên xuống như mưa, không thể nào công phá được. Còn tính trèo lũy thì bị hào sâu, nước đầy, quân qua cũng không được. Cho nên làm náo động một hồi rồi cũng phải thâu quân ra đóng trên bờ đê để mà vây tiếp tục. Bạch Hổ với Cảnh Thạc coi chư tướng đâu đó đều đã vây thành như cũ rồi, thì mới dắt quân kéo trở về đại trại. Ngô Thứ Sử bước ra cửa trại tiếp rước hai tướng và nói:
Phạm Tiến Quân quả thật là đệ nhất anh hùng, nếu không có tướng quân thì không có ai mà đánh thối được Kiều Thuận cho nổi. Còn Đỗ tướng quân cũng thật là lẹ làng, nếu tướng quân trì hoãn sợ e thủ thiệp thất bại, mà nếu thủ thiệp thất bại thì Quế Chi tiếp Kiều Thuận thì các đạo binh của mình cũng khó vững.
Tôi tính thừa thắng mà hãm thành luôn, ngạc binh đánh cả ngày mệt quá cho nên ào vô cửa không kịp, với lại trên thành tụi nó bắn dữ quá, phải lui thôi. Cảnh Thạc lại tiếp lời mà tâu thêm:
Thượng quan liệu kế hay quá, nếu mà binh mình dây mấy cửa mà không dấy lên công phá một lượt thì ở Đông Môn chắc tụi nó cũng sẽ là làm dữ, binh ta khó được có cái thế mạnh đó, bởi vì trong thành nó cứ xua binh ra nó trợ chiến thêm hoài. Mà tôi tiếc một điều đó, là trong ba cửa kia đó, nếu mà phá được một cửa đó là chắc hạ thành được, bởi vì tụi nó áp qua bên Đông Môn hết, nếu mà binh của mình lén vô đó thì còn ai mà chống cự nữa. Ban đầu ta tính dạy công phá thật, coi cửa nào yếu thì sẽ đánh riết vô mà hãm thành. Tới chừng ta thấy mấy cửa chúng nó đều phòng bị kỹ càng chắc chắn, không thể nào đánh được, cho nên ta mới làm nghi binh cho tụi nó rút bớt binh vô để giữ phía Đông Môn, cho nên các tướng mới có thể thắng dễ dàng như vậy.
Ngô Thứ Sử mới dạy Bạch Hổ và Cảnh Thạc vào trại mà nghỉ ngơi, rồi cưỡi ngựa đi vòng các trại, đến đâu cũng ngỏ lời an ủi tướng sĩ. Ngô Thứ Sử nghe nói Triệu Tấn tử trận thì thương tiếc vô cùng, dạy quân tìm tử thi rồi mai táng rất tử tế. Còn Kiều Thuận với Quế Chi thâu quân nhập thành rồi thì đốc sức tướng sĩ trương cung nỏ mà bắn để cho quân của Ngô Quyền không công phá thành được. Tới chừng bên ngoài quân đã rút đi rồi thì Kiều Thuận mới vào ra mắt Kiều Công Tiễn và nói:
Binh ta còn hăm hở giao chiến chưa có thất bại, cớ nào nhân huynh lại giống kiển thâu quân như vậy?
Em không rõ, số là trong lúc em với Quế Chi đang cầm binh mà phá dây dòng Đông Môn đó, thì ba cửa kia đó thình lình binh nghịch nó giống trống gian răng rồi nó xông vào nó công phá, ta phải phân binh ngăn cự, nhưng mà một mình ta làm sao mà đốc sức luôn ba cửa cho được. Bởi vậy ta sợ nguy hiểm cho nên mới kêu giống kiển thâu quân để các em trở vào hiệp lực với ta để mà gìn giữ.
Nhưng huynh thiệt là nhát, trước khi xuất binh tôi đã sắp đặt rồi, tôi đã dặn quân sĩ đó ở Tây Nam và Bắc giữ thành chặt lắm, thành Đại La này ai mà làm sao phá nổi, ở trong một người giữ, ở ngoài dầu 10 người cũng không phá được, có cái gì đâu mà sợ. Chớ chi mà nhân huynh ở trong mà lo giữ mấy cửa thì tôi với Quế Chi chắc sẽ thắng được một đạo rồi đó, thì tôi và Quế Chi sẽ phân binh ra phá mấy đạo khác, trong một trận đó thì chúng nó tan dở, tôi đã giải được Trùng Di rồi.
Thôi đừng có nói được cái miệng, thôi phải thắng được thì từ tảng sáng cho tới chừng đó đã thắng rồi. Mà cũng nói thiệt là cái thằng Ngô Quyền, tự nhiên nó có một cái thằng tướng nào đó không biết, nhỏ con trắng trắng mà giỏi quá, nếu không có thằng đó đó là không có ai cự với tôi cho nổi đâu, tôi đó nhất định đó sẽ giết thằng đó một lần nữa mới được.
Thôi phải nghe lời ta mà chờ binh Tàu sang tiếp ứng mới xong, ta nhất định đó cấm ngặt không cho sức binh giao chiến nữa đâu.
Còn nói về Lưu Cung, từ ngày lên nối nghiệp cho anh của mình là Nam Bình Vương Lưu An kiêm chức tiết độ sứ Quảng Châu và Tịnh Hải thì không chịu thần phục nhà Hậu Lương, cho nên tự mình xưng là Nam Hán Hoàng Đế, có ý muốn chiếm luôn đất Giao Châu để cho có đủ thế lực mà chống với nhà Lương ở bên Tàu. Mai đến năm Đinh Sửu 917, tiết độ sứ Giao Châu là Khúc Hạo mất, truyền nghiệp cho con là Khúc Thừa Mỹ. Thừa Mỹ không theo ý cha mà lo giao hảo với Lưu Cung, lại cầu phong với nhà Lương. Lưu Cung lấy cớ đó mà giận Khúc Thừa Mỹ, cho nên đến năm Quý Mùi 923, sai tướng là Lý Khắc Chánh đem binh qua đánh bắt được Khúc Thừa Mỹ, giải về Phiên Ngung Thành, rồi lại sai Lý Tấn với Lý Khắc Chánh về Tàu, rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ Giao Châu. Từ đó Lưu Cung hờn càng sâu, oán càng nặng, thường có ý muốn cử binh thâu đoạt bờ cõi, nhưng bởi vì sợ Dương Diên Nghệ trí cao tài giỏi, cho nên không dám giấy động can qua. Tới chừng nghe Kiều Công Tiễn đã giết Dương Diên Nghệ mà cướp quyền, thì vỗ tay cười ngất và nói: "Ha ha ha, đất Giao Châu nay mai gì chắc chắn sẽ về tay ta nữa rồi." Lưu Cung liền lo chỉnh tướng binh mã, đặng thừa dịp qua đánh đất Giao Châu. Chẳng dè cách vài tháng lại nghe Ngô Quyền khởi binh đánh Kiều Công Tiễn để báo thù cho Dương Diên Nghệ. Lưu Cung muốn thừa dịp là hai người đang tranh chiến với nhau, kéo binh liền qua Giao Châu để làm ngư ông mà thủ lợi. Nhưng bởi vì có quần thần can gián nói rằng đường qua Giao Châu sơn xuyên cách trở, nếu muốn động binh thì phải sắp đặt lương thảo toàn bị rồi sẽ đi, chứ không nên hấp tấp. Lưu Cung nghe lời, cho nên bảo chư tướng vận lương đem tích trữ dọc theo đường qua Lục Châu, đặng chừng giấy binh hãy đi tới đâu đều có sẵn lương thực ở đó. Việc vận lương vừa mới xong thì Kiều Công Hãn qua tới trao thư cầu cứu. Lưu Cung xem thư xong lấy làm đắc ý, liền hội quần thần rồi định ngày xuất binh. Kiều Công Hãn thấy Lưu Cung sốt sắng thì trong bụng mừng thầm, tưởng là Lưu Cung vì tình mình mà xuất binh cứu viện, chứ đâu có dè Lưu Cung đã có ý muốn lấy đất Giao Châu đã lâu, bây giờ nhân dịp Kiều Công Tiễn cầu cứu xuất binh thì chính danh, cho nên mới sốt sắng như vậy. Lưu Cung muốn lấy oai mà thâu phục Giao Châu, rồi liệu kế giữ gìn đời đời, cho nên nhất định ngự giá thân chinh. Lưu Cung hạ chỉ sai thái tử là Hoàng Tháo làm chánh tướng, Lý Khắc Chánh làm phó tướng, Lý Khôi là con trai Lý Tấn làm tiên phong, dẫn 10 vị danh tướng với 3 vạn quân đi trước, còn mình sắp đặt chọn người nhiếp chính tại triều, rồi sẽ dẫn 5 vạn binh làm đại đội hậu tập. Lưu Cung lại cầm Kiều Công Hãn ở lại để làm hướng đạo cho đội hậu tập, chứ không cho đi tiền đạo với thái tử Hoàng Tháo. Thái tử Hoàng Tháo đắc lệnh liền hiệp với Lý Khắc Chánh và Lý Khôi kiểm điểm binh mã, chuẩn bị khí giới, rồi mới dắt nhau vào bái biệt Nam Hán Chúa mà khởi hành. Lưu Cung kêu Hoàng Tháo mà lên tiếng dặn dò: "Đường qua Giao Châu hiểm trở lắm, mà dân Giao Châu phản phúc không chừng. Lý Khắc Chánh đã có lần cầm binh đi đánh một lần, rồi ở lại đó mà chế trị 6-7 năm, cho nên thông thuộc địa đồ mà lại thấu hiểu người. Vậy đi đường hay giao chiến, con đều phải hỏi ý của Lý Tương Quân, chứ đừng có hóc tóc làm hư việc. Ví như có điều gì trắc trở, con phải lập tức sai người trở lại hậu đội mà báo tin cho cha hay, rồi đợi đại binh của cha đến, cha sẽ liệu định." Thái tử Hoàng Tháo tuổi còn nhỏ cho nên tính khí tự cao, nghe Nam Hán Chúa dạy như vậy thì tâu ngay: "Xin phụ vương cứ để mặc con, đừng lo lắng mà nhọc lông nhan, con nguyện sẽ chiếm hết đất Giao Châu, không để cho phụ vương mệt mỏi đâu." Dặn dò xong rồi, cha con tôi chúa mới từ biệt nhau mà đi. Hoàng Tháo dẫn tiền đạo đi được 20 ngày thì kế đến Lưu Cung dẫn đại binh theo sau. Kiều Công Hãn theo Lưu Cung mà làm hướng đạo cho đại đội, thấy binh Tàu thanh thế lẫy lừng, quân đông tướng mạnh, trong lòng mừng không xiết, thầm tính rằng hãy Lưu Cung tiêu diệt Ngô Quyền xong giúp mình bình định Giao Châu thì mình cũng nên thần phục Nam Hán, để cậy oai thế mà trấn thủ Giao Châu, phụ truyền tử kế, an hưởng vinh qua phú quý. Đường đi bộ từ Quảng Châu qua Giao Châu, vì có khúc thuộc địa phận Lục Châu là hiểm trở hơn hết, có chỗ phải vòng qua chân núi chứ không có đường băng ngang, còn có chỗ thì phải trèo núi mà qua chứ không đi vòng được. Tuy núi không cao lắm, nhưng mà qua đèo khó nhọc nguy hiểm không biết chừng nào, khi thì phải lách mình đi dựa bên miệng hố sâu, nếu sảy bước là tan xương nát thịt, khi thì phải vịn mà leo qua mấy ngọn núi chặn giữa đường, hễ xúc tay thì sẽ tử vong ngay. Dương Diên Nghệ từ khi đánh đuổi bọn Lý Khắc Chánh và Lý Tấn về Quảng Châu, rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ, thì sợ người Tàu đem binh qua xâm lấn bờ cõi nữa, cho nên sai hổ tướng là Dương Kiết Lợi lên trấn thủ ở Lục Châu, lập ải xây đồn mà ngăn ngừa binh giặc. Dương Kiết Lợi vốn là em đồng tông của Dương Duy Nghệ, tánh người can trực, lòng dạ anh hùng, nhưng tiếc vì người có sức mạnh mà thôi chứ không có học chữ. Dương Nghệ thấy Kiết Lợi nóng nảy, bởi vậy sai đi trấn Lục Châu, lại cấp theo cho một người văn sĩ tên là Trần Khánh, để bình thường thì coi sóc việc công văn, còn lúc chinh chiến thì sẽ vận trù kế sách. Vả lại thổ nhân ở Lục Châu thì tụ nhau đoàn ba lũ bảy ở trong rừng núi, hoặc là săn bắn mà độ nhật, hoặc là đón người mà giật đồ, chứ không chịu làm ruộng hay buôn bán như dân ở mấy châu khác. Dương Kiết Lợi đã dốt mà lại nóng nảy, bởi vậy trấn Lục Châu 8 năm trường không tính giáo hóa người dân, cứ lấy sức mạnh làm oai, rồi dùng oai mà trị dân chúng. Người dân tuy sợ không dám phá tán mấy chỗ gần có quân đóng, nhưng sợ là sợ bề ngoài thôi, chứ trong lòng không phục chút nào hết. Khi Dương Kiết Lợi được thơ của Ngô Quyền báo cho biết là Dương Duyên Nghệ đã bị Kiều Công Tiễn thích tử và khuyên phải lo trấn thủ Lục Châu mà ngừa binh Tàu, để cho Ngô Quyền khởi binh báo oán, thì Kiết Lợi giận muốn bỏ Lục Châu, kéo binh về Đại La Thành mà đánh Kiều Công Tiễn, chứ không chịu nghe lời Ngô Quyền. Trần Khánh phải theo can gián, cắt nghĩa việc lợi hại hết sức, thì anh ta mới chịu ở lại Lục Châu mà trấn thủ. Tuy Kiết Lợi ở lại mặc dầu, nhưng mà anh ta thương Dương Duyên Nghệ bị chết oan, bởi vậy ngày đêm cứ ra vào trước cửa ải mà khóc hoài, khóc xong thì uống rượu cho say, rồi gào thét, mắng chửi Kiều Công Tiễn om sòm. Trần Khánh thấy trong nước biến loạn, sợ Lưu Cung thừa thế đem binh qua mà thâu đoạt đất Giao Châu nữa, còn Kiết Lợi thì vô trấn chỗ yếu địa mà không lo tính kế gì hết, cứ cả ngày than khóc hoài, thì Trần Khánh lo sợ lắm. Trần Khánh thầm nghĩ nếu Lưu Cung khởi binh chinh phục Giao Châu thì sẽ dắt binh đến 5-3 vạn, còn binh của mình ở bên Lục Châu không đầy 5.000 người, làm sao cự địch cho nổi. Bởi vậy anh ta mới khuyên Kiết Lợi phải chiêu mộ thổ nhân để mà giúp đỡ. Kiết Lợi nghe lời sai người đi các máng mà khuyên dụ, nhưng bởi vì thổ nhân không cảm đức quan trấn được, bởi vậy cho nên dụ cách nào cũng mà chúng nó cũng không chịu ra đầu quân. Kiết Lợi thấy vậy nổi giận, mới sai quân đi khắp trong châu, hãy gặp đàn ông tráng kiện thì phải bắt hết mà đem về làm lính, ai không chịu thì chém đầu. Thổ nhân sợ chết cực chẳng đã, phải đầu quân, kể hết được 5.000 người cộng với số binh Giao Châu cũng lên gần được 1 vạn. Trần Khánh đã lo mộ binh, lại còn lo thám tính tình hình của giặc nữa, cho nên lén Kiết Lợi mà sai người tâm phúc giả dạng con buôn đi phiên ngung để dọ coi động tĩnh thế nào, rồi về báo cho mình biết để phòng bị. Bữa nọ người đi dọ thám về báo tin rằng Lưu Cung sai lính vận lương tích tụ dọc đường từ phiên ngung qua Lục Châu, không rõ là có ý gì. Trần Khánh nghe nói thì thất kinh, lật đặt vào trướng kể lại cho Kiết Lợi nghe. Kiết Lợi đang ngồi uống rượu, nghe Trần Khánh nói như vậy thì cười ngất mà đáp:
Ông sợ thằng Lưu Cung hay sao mà ông lo lắng vậy? Bình tướng nó đã bị ta đánh một lần thất kinh chạy về Tàu như chuột rồi, không có dám léo hánh qua đây nữa đâu mà sợ. Mà dí dầu tụi nó có qua đây nữa thì ta đánh một lần nữa để cho chúng nó biết sức ta.
Chuyện giặc giả mà ngài nói như chuyện chơi. Tôi nghĩ hễ người Tàu qua chuyến này đó thì chắc sao là họ cũng chuẩn bị binh đông tướng giỏi. Nếu mà ngài không lo đề phòng, tôi sợ e ngày sau nước tới chân rồi nhảy không kịp.
À, chúng nó thế lực bao nhiêu mà phải lo, ông cứ an tâm đi, để mặc cho ta.
Trần Khánh thấy Kiết Lợi cứ nói cứng hoài chứ không chịu định kế chi để mà trừ giặc, nghĩ nói nữa cũng không có ích gì, cho nên lui về dinh nằm buồn bã ăn ngủ không yên. Cách chừng 1 tháng sau, người tâm phúc đi mật thám bên phiên ngung về báo lại là Kiều Công Tiễn đã sai con là Công Hãn qua cầu cứu với Lưu Cung, cho nên Lưu Cung đã sai thái tử Hoằng Tháo cử 3 vạn binh đi trước qua Giao Châu, rồi đích thân Lưu Cung sẽ dẫn đại binh theo sau. Trong 3 bữa nữa, đạo binh của Hoằng Tháo sẽ đến Quan Ải. Trần Khánh nghe nói thì lật đật chạy vào trướng mà kể lại cho Kiết Lợi nghe nữa. Kiết Lợi lại chẳng chút lo sợ gì, cứ rót rượu uống và từ từ mà nói:
À, nếu chúng nó muốn nạp mạng thì cứ qua đây, dẫu cho binh chúng nó có 10 vạn ta cũng không sợ, huống hồ gì chỉ có 3 vạn mà thôi.
Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện Kiết Lợi chuẩn bị để chặn đánh quân Tàu sang xâm lược nước Nam. Sáng bữa ngày hôm sau, Kiết Lợi cho đội Trần Khánh đến bàn tính rồi mới phân ra Trần Khánh thì lãnh 5.000 binh qua Mậu Lâm Sơn mai phục đặng chờ giặc đến mà đánh. Vả lại đường qua Lục Châu đến khúc Mậu Lâm Sơn thì rất là hiểm trở, bên tay mặt thì hố sâu thăm thẳm, còn bên tay trái thì đá dựng đứng sững. Đã vậy mà đường eo hẹp phải lách mình mà đi, nếu mà rủi sẩy chân sẽ té xuống hố tan xương nát thịt. Kiết Lợi mới dẫn quân lên núi rồi dạy đống cây chặt khúc chắc dài trên con đường đó, chờ binh của Hoàng Tháo kéo đến thì sẽ quăng gỗ xuống để cho binh giặc rớt xuống dưới hố. Kiết Lợi sắp đặt xong rồi, cách một ngày thì thật quả binh lực của Hoàng Tháo kéo đến. Tướng tiên phong là Lý Khôi dẫn một đạo binh đi trước chừng 5.000 người. Khi tới Mậu Lâm Sơn thấy đường hiểm trở thì cười khà mà nói:
Nghe nói tướng trấn thủ Lục Châu là tay hào kiệt, mà chỗ này nó không chịu cho phục binh đặng chặn đường á, thì nói vậy thì cái thằng này cũng không có được trí lực cho lắm.
Nói vừa dứt câu thì nghe trên núi binh ó vang trời, rồi gỗ ở trên thình lình lăn xuống coi rất dễ sợ. Binh của Lý Khôi kinh hồn tán đỡm, ùng ùng xô nhau mà giành đường chạy ngược trở lại. Lớp thì bị gỗ lăn, lớp thì lấn nhau cho nên té nhào xuống hố, la khóc nghe rất thảm thiết. Lý Khôi đi giữa trở lại không kịp cho nên cũng bị gỗ lăn xuống, rớt xuống hố giống như quân lính. Nhưng những quân mà thoát khỏi kể lối khoảng chỉ được có 500 người, lật đật dắt nhau trở lại mà báo tin cho Thái tử Hoàng Tháo hay. Hoàng Tháo với Lý Khắc Chánh nghe báo thì kinh hồn, không dám đi tới nữa, liền đóng binh trở lại rồi mới sai người đi dò thám. Quân dò thám về báo là Dương Kiết Lợi đóng binh trên núi Mậu Lâm, ít nhiều không biết, song mỗi khúc đường chẹt đều có treo gỗ, hễ mà quân đi ngang thì sẽ chặt gỗ cho lăn xuống đè chết, bởi vậy phải đánh đường khác mà đi chứ không thể nào dùng đường Mậu Lâm Sơn được. Lý Khắc Chánh nghe nói ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bàn tính với Hoàng Tháo mà viết một tờ hịch gửi lên cho Kiết Lợi, nói rằng bởi vì Kiều Công Tiễn vô đạo thích tử quan Tiết Độ Sứ để cướp quyền, cho nên Nam Hán Chúa cử binh vấn tội Kiều Công Tiễn, rồi sẽ lập con Dương Viên Nghệ lên làm Tiết Độ Sứ, chứ không phải là có ý muốn đoạt hết Giao Châu, và khuyên là Dương Kiết Lợi đừng nên chống cự, hãy dẫn binh ra nghinh tiếp rồi sẽ cùng nhau mà công phá Kiều Công Tiễn. Dương Kiết Lợi tiếp được tờ hịch của Thái tử Hoàng Tháo, liền hỏi trong quân coi ai hay chữ mới dạy đọc rồi cắt nghĩa cho mình nghe. Tới chừng hiểu rõ nội dung tờ hịch rồi thì trong lòng bối rối không biết tính làm sao. Anh ta có nhớ rằng Ngô Quyền có gửi 2-3 bức thư mà can dặn phải giữ gìn quan ải cho chặt, đừng để binh Tàu đi vào nước ta, để Ngô Quyền thông thả mà tiểu trừ Kiều Công Tiễn. Nay Thái tử Hoàng Tháo lại nói là cử binh qua Giao Châu bởi vì Dương Viên Nghệ để báo thù cho Dương Viên Nghệ chứ không phải có ý chiếm đoạt bờ cõi. Hai người nói hai cách như vậy, bây giờ phải nghe Ngô Quyền hay là phải nghe Hoàng Tháo? Nếu nghe lời Ngô Quyền cứ ngăn quân bế ải thì binh Tàu không thể nào qua được. Nhưng mà nếu như Hoàng Tháo quả thật có ý tốt, quyết qua Giao Châu để mà giúp mình trừ Kiều Công Tiễn, mình chống cự thì là phụ thịnh tình của chúa Nam Hán mà thôi, mà bây giờ lại còn mất tay chân của mình nữa. Dương Kiết Lợi cứ suy đi nghĩ lại, nửa thì muốn nghe theo lời Ngô Quyền mà chống cự, một nửa lại muốn kéo binh xuống núi mà hội diện với Hoàng Tháo. Chiều bữa hôm đó anh ta mới sai một tên quân cầm tờ hịch trở về thành Lục Châu đưa cho Trần Khánh xem, rồi mới hỏi ý của Trần Khánh coi phải tính như thế nào. Trần Khánh xem tờ hịch rồi muốn viết thư mà khuyên Kiết Lợi phải chống cự, nhưng mà nhớ lại Kiết Lợi không biết chữ cho nên không viết thư, mới kêu một tên quân Tâm Phúc dạy phải lập tức đến Mậu Lâm Sơn cho Kiết Lợi biết rằng những lời trong tờ hịch đó chỉ là giả dối, bởi vì trước khi Dương Dương Nghệ chiêu mộ nghĩa binh đánh đổ binh tướng của Nam Hán Chúa về Tàu, cái thù đó mấy năm nay Lưu Cung chưa trả được. Chẳng lý nào ngày nay nó lại cử binh đi đánh Kiều Công Tiễn mà báo thù dùm cho Dương Dương Nghệ. Huống chi bây giờ có được tin báo rằng Kiều Công Hãn đã đi qua Phiên Ngung để cầu cứu, thế thì chắc là Hoàng Tháo muốn dùng mưu gạt chúng ta để mà nhập biên cương cho dễ. Rồi trước đó nó đánh binh ta, sau đó nó đánh luôn Kiều Công Tiễn để mà thâu đoạt cõi bờ. Như vậy thì phải giữ gìn cho chặt,
chớ nên nghe lời giả dối mà lầm. Dương Kiết Lợi nghe lời Trần Khánh nói nhắn rõ ràng như vậy mới không còn do dự nữa, đốc quân canh giữ nghiêm ngặt, không để cho binh Tàu qua đèo được. Lý Khắc Chánh thấy kế của mình không thành, mới bàn tính với Hoàng Tháo rồi nhất định công kích Dương Kiết Lợi. Anh ta sai quân đi vòng theo núi Mậu Lâm, xem địa thế coi có đường nào đi lên núi được hay không. Một toán quân đi dọ đường luôn 2 ngày rồi mới về báo rằng phía sau núi Mậu Lâm chẳng có đường nào khác đi qua thành Lục Châu được, nhưng mà ở phía tây cách chỗ binh đóng chừng 1 dặm thì có một con đường lên núi. Nếu theo đường đó kéo binh lên đánh Dương Kiết Lợi thì có thể đánh được. Lý Khắc Chánh nghe nói thì mừng rỡ hết sức, mới thương nghị với Thái tử Hoàng Tháo rồi dẫn một đạo binh qua đường đó mà lên núi. Dặn Hoàng Tháo hãy nghe binh mình thắng thì cứ kéo đại binh qua đường có treo gỗ đó mà đi thẳng tới để bao vây thành Lục Châu. Lý Khắc Chánh dẫn binh đi, tuy đường đi hiểm trở gây go nhưng mà lại không thấy phòng bị gì hết thì trong bụng mừng lắm. Tới chừng Lý Khắc Chánh lên đến gần chỗ Kiết Lợi đóng binh, Kiết Lợi mới hay biết cho nên lật đật rút binh phía trước đem qua mà chống cự. Tuy Kiết Lợi ở trên cao có lợi thế hơn, dạy quân khiên đá lắp đường hoặc là đốn cây mà quăng xuống, cho nên Khắc Chánh kéo binh lên không nổi. Nhưng bởi vì Kiết Lợi có 5.000 binh mà phải chia ra, lớp thì ngăn giữ mặt tiền, lớp thì chống cự phía tả, thế lực phân tán cho nên ngăn Lý Khắc Chánh không được. Mà thôi, chứ chẳng có thể nào kéo binh xuống núi mà đánh Lý Khắc Chánh lui được. Kiết Lợi lại thấy những thổ nhân mới theo đầu quân đánh giặc không được sốt sắng chống giặc cho lắm, còn phía mặt tiền coi thế an tịnh, binh giặc không tính kéo qua đường đó nữa, cho nên quyết định rút hết 4.500 binh Giao Châu đem qua cự với Lý Khắc Chánh, còn để 500 thổ nhân ở phía mặt tường giữ cầm chừng mà thôi. Lý Khắc Chánh thấy binh Kiết Lợi càng ngày càng thêm đông, nghĩ là Kiết Lợi đã bỏ trống phía trước, mới truyền lệnh cho quân sĩ phải ráng sức chống cự, rồi sai người về báo tin cho Hoàng Tháo từ lúc ban đêm lén dẫn quân núp qua núi đặng kéo tới đánh lấy thành Lục Châu. Hoàng Tháo nghe tin thì ban đêm mới nhổ trại kéo binh đi tới. 500 thổ nhân giữ ở trên núi coi đường đó, tuy có lệnh của Dương Kiết Lợi dặn hễ thấy binh giặc kéo qua thì phải dứt gỗ cho lăn xuống, nhưng mà bởi vì chúng nó trong lòng không có thần phục Dương Kiết Lợi cho nên không thèm canh giữ, ban đêm cứ bỏ đi ngủ hết. Bởi vậy cho nên Hoàng Tháo kéo binh đi an bình, đi qua như chỗ không có người, không có gì ngăn trở hết. Hoàng Tháo kéo đại binh thẳng riết qua Lục Châu. Trần Khánh với 5.000 thổ nhân ở giữ thành nghe tin Hoàng Tháo tới thì kinh tâm, tưởng là Dương Kiết Lợi đã bị giặc giết chết rồi cho nên bế thành cố thủ không dám đối địch. Hoàng Tháo kéo tới vây thành rồi mới bắn thư vào nói rằng Dương Kiết Lợi giữ Mậu Lâm Sơn không chịu hàng đầu cho nên bị phân thay muôn đoạn, vậy tướng giữ thành lập tức phải mở cửa thành ra nghinh tiếp binh trời, nếu mà cải lệnh chắc sẽ đạp thành thành bình địa. Trần Khánh liền viết thư sai người Tâm Phúc lén đem về Giao Châu tìm Ngô Quyền mà báo tin Dương Kiết Lợi đã tử trận và xin giúp binh để ngăn chặn Hoàng Tháo, rồi nhất nhất thủ thành chứ không chịu đầu hàng. Trần Khánh căn dặn quân sĩ phải ráng mà gìn giữ quan ải đặng chờ binh của Ngô Quyền ra tiếp ứng, chẳng dè thổ nhân Tùng Quân không có lòng trung thành, đêm đó lén Trần Khánh mở cửa Bắc Môn cho binh giặc tràn vào. Tới chừng Trần Khánh hay tin thì binh của Hoàng Tháo đã tràn vào trong thành quá đông. Trần Khánh ngồi trong trướng nghe báo thì giận nói không ra tiếng. Anh ta nhìn thấy Hoàng Tháo dẫn quân xông vào dinh, nghĩ mình là văn sĩ không thể đối địch cho được, nhưng mà nhất định không chịu đầu hàng, mà cũng không chịu để cho giặc giết, cho nên rút gươm ra tự sát. Hoàng Tháo lấy được thành rồi, liền chiêu tập binh mới đầu hàng, hỏi ai muốn theo hay là về xứ cũng được. Mấy ngàn binh thổ nhân đều xin cho về nhà, chứ không ai đi theo Hoàng Tháo hết. Hoàng Tháo lại sai tướng là Lâm Quảng dẫn 3.000 binh trở lại Mậu Lâm Sơn, tìm đường lên núi tiếp ứng với Lý Khắc Chánh. Dương Kiết Lợi lúc này cứ lo đánh với Lý Khắc Chánh, không ngờ Hoàng Tháo đã lấy được thành Lục Châu. Tới chừng ngó thấy Lâm Quảng dẫn binh Tàu đi theo đường mà hôm trước mình lên núi mà tấn công lên, thì không hiểu binh đó ở đâu đến, trong lòng lấy làm bối rối. Nghĩ nếu mình cứ cầm cự ở lại với Khắc Chánh thì chắc là sẽ bị bao vây, cho nên rút binh đem qua đánh với Lâm Quảng, tính mở đường máu mà trở về thành Lục Châu. Lâm Quảng mới đốc quân cản lại, hai bên đánh với nhau trên triền núi rất kịch liệt. Dương Kiết Lợi thấy binh mình không qua khỏi, mà sau lưng thì Lý Khắc Chánh lại kéo binh gần tới nữa, cho nên nổi giận, cầm gươm xông vào đạo binh Tàu, gặp ai thì giết nấy, không tên nào dám chống cự. Lâm Quảng thấy Dương Kiết Lợi dữ quá, liền xốc tới mà đánh nhau một hồi. Kiết Lợi đưa gươm vừa muốn chém, Lâm Quảng né mình mà tránh đỡ gươm, rủi trượt chân, té nhầm một hòn đá lớn, bể đầu mà chết. Binh Tàu bị toán loạn, Dương Kiết Lợi mới đốc quân rượt chém, may nhờ đạo binh của Lý Khắc Chánh đuổi theo xông vào giải cứu. Kiết Lợi thấy thế giặc quá mạnh cho nên không dám cự địch, rút binh xuống núi mà chạy về thành Lục Châu. Về tới cửa thành thì đã thấy trên thành treo cờ của Nam Hán. Dương Kiết Lợi quảng hồn, lật đật rút binh mà chạy tiếp. Vừa mới thối lui, bỗng nghe trên thành trống giống inh ỏi, rồi binh kéo ra mà tiếp tục rượt theo. Dương Kiết Lợi chạy được một khúc đường lại thấy hai bên phục binh xông ra mà đánh. Kiết Lợi ráng sức xông đột vẹt đường dây mà chạy, nhờ đường rừng rậm rạp mà binh Tàu không quen thuộc cho nên Kiết Lợi mới thoát được. Lý Khắc Chánh mới thâu lượm tàn quân của Lâm Quảng, nghe nói Hoàng Tháo đã hạ thành Lục Châu rồi mới cho binh tiếp ứng thì rất là mừng, liền nhập binh của Lâm Quảng lại với binh của mình, rồi mới dắt qua hết vào thành Lục Châu mà ra mắt thái tử Hoàng Tháo. Hoàng Tháo một mặt thì sai người đem thư vào thành Đại La mà báo tin cho Kiều Công Tiễn biết rằng mình đã đuổi Dương Kiết Lợi chạy mất và đã lấy thành Lục Châu rồi, mặt khác chọn tướng ở trấn giữ thành Lục Châu, rồi mới thương nghị với Lý Khắc Chánh mà kéo đại binh qua bắt đầu tiến vào đất Giao Châu. Bây giờ hãy nói trở lại ở thành Giao Châu, kể từ ngày Kiều Thuận khai Đông Môn dẫn binh trong thành Đại La ra đánh, quyết phá vây mà quá phá không nổi, lại bị Ngô Thứ Sử điều binh kiển tướng công kích mấy cửa khác, làm cho Kiều Công Tiễn sợ thất phải thâu binh vào thành, thì binh tướng của họ Kiều cứ ở trong thành cố thủ mà chờ binh Tàu qua cứu, chứ không dám lú ra nữa. Ngô Thứ Sử ban đầu thì quyết vây hoài, đặng trong thành hết lương thực phải đầu hàng, mà vây đến 4 tháng vẫn chưa thấy Kiều Công Tiễn rục rịch gì hết. Ngô Thứ Sử sợ vây lâu ngày binh của Lưu Cung qua nhiễu loạn, rồi lớp thì phải trừ giặc ở